ngày nào ăn chay thì ngày đó tu, giờ nào tụng kinh niệm Phật thì giờ đó tu.
Thế đây cái đoạn này Hòa Thượng dạy hàng tại gia, chúng ta có phải nghe hay không?
Có.
Chúng ta nghe thế nào? Đây Hòa Thượng dạy người tại gia, nghĩa là chúng ta xuất gia phải tu gấp đôi, có phải không? Đấy, người tại gia ngoài thời khóa người ta phải tu một phần, thì chúng ta ngoài thời khóa phải để ý gấp đôi gấp ba, phải tu miên mật từng tâm niệm một. Người tại gia người ta giữ cái lời nói và việc làm, còn chúng mình phải giữ từng tâm niệm, đừng để nó lạc đường, đừng mê, đừng nhận những cái vọng tưởng là mình. Đấy. Ngoài cái thời khóa chúng ta phải luôn luôn sáng suốt miên mật. Xin nói tiếp.
Ẩn điền động khi chết làm sao chẳng theo nghiệp,
nghĩa là cái việc hiện tiền bây giờ đây mình biết rõ ràng, mình thấy rõ ràng. Đấy. Chúng ta cứ mỗi lần mà hiện trong cái tâm mình móng một cái niệm sân lên, đó, thế là thì mình bị biết rằng đấy là con rắn dữ. Tại sao thế? Tại sao cái niệm sân ở tâm mình nó lại là rắn dữ? Đấy, khi mà đã nổi sân lên thì việc gì cũng dám làm, tay dám đánh người ta, miệng dám nói những cái lời độc để cho người ta đau đớn, thì đó rõ ràng là chính là con rắn, rắn độc đó, đang hại người ta. Thế cho nên hiện tại là con rắn độc, ngay trước mắt là con rắn độc, thì làm sao tránh được ngày mai không thành con rắn. Khi mà rời cái thân con người này ra thì những cái niệm ấy nó hiện hình lên là thành con rắn độc đó. Thế ngài nói về cái tham thì thế nào? Giật nhau, xoay sở nhau, háu ăn, muốn tranh, muốn cướp lấy cái ngon, cái ngon với cái đẹp, cái hay về phần mình. Đấy. Bao nhiêu cái phải ấy, thì mình tranh lấy, bao nhiêu những cái xấu, cái trái, những cái xấu, cái nhơ để đổ xô cho người khác. Thế đấy, đấy thì cái tâm tham thì rõ ràng đấy là con quỷ đang hiện hình ở trong thân mình. Bây giờ nó còn vướng cái thân người, mai tới cái thân tan đi thì con quỷ nó lộ hình ra thì rõ ràng. Cho nên đây Phật Tổ nhắc chúng mình cẩn thận từng niệm một. Vậy chị em nhớ đó, chúng ta đang phát nguyện thôi thì cứ hẳn cứ tạm nói từ hôm nay đến cái hôm mà nhà ngôi chùa thành tựu, chúng ta phải soi trong tâm chúng ta làm sao cho nó tan, cho sạch đi những cái giống nòi rắn rết ngạ quỷ này, làm nào chúng ta đừng có một tơ hào nào, để cho thực hoàn toàn thanh tịnh. Cố gắng giữ từ hôm nay đến ngày thành chùa, chúng ta bên ngoài những mọi người thập phương, người ta đem tâm, đem sức, người ta đến để người ta làm chùa, cái sự tướng hiện ra trước mắt, thì chúng ta cũng cố gắng làm cái chùa trong tâm chúng ta. Nhất định làm thế nào không có nuôi những cái giống nòi ngạ quỷ rắn rết này nữa, làm thế nào tẩy sạch đó. Trong cái thời gian làm chùa này mà chúng ta thành được một cái thói quen, một cái thói quen hiền thánh, để cố gắng. Đấy, cái việc làm tượng đối với mình cứ cho là không đáng, không có làm sao, không đáng kể. Nhưng mà rồi thì mang cả đời ra. Một cái con người mà đã phải ở tù, đấy là cái trong cái bộ sổ của mình ấy, nó đã có ghi một cái án ăn cắp. Đấy, cái người chọn đời mang cái vết nhục ấy, làm thế nào mà rửa được sạch? Đấy là chưa nói đến quả báo của những kiếp sau. Xin nói tiếp.
Khi mới giấy khởi chỉ có chút xíu, nếu theo
không tạo thành nghiệp, bên ngoài không ai biết đấy vào đâu, thì có xong không? Mình nhận là tâm của mình, mình nhận là cái tánh của mình. cho rằng mình phiền giận như thế là đúng, cái cô ấy đáng phiền, đáng ghét lắm. Thế nhưng mà mình là người tu cho nên mình không hiện tướng ra ngoài. Mình cho cái tâm niệm của mình thế là phải. Thế như vậy cái tâm ấy nó có tan đi không?
À,
nhiều khi chính mình đánh lừa mình đấy. Mình tưởng là nó hết rồi, nhưng mà thật nó vẫn nằm ngủ ở trong tạng thức của mình. Thì chờ hễ gặp một cái duyên nào là nó dấy động, nó bật ra. Để mà mình chính mình cũng tưởng là mình quên đi rồi. Mình cũng tưởng là mình đạo đức lắm, mình không có nhớ đến những các cái phiền hận. Nhưng mà không ngờ là mình đang chôn vùi nó ở trong tạng thức. Thế vậy thì phải làm thế nào? Phải làm thế nào? Phải tu các pháp quán để mà rải những cái độc ấy đi. Chứ chính người ta đã nói đấy, những cái nhọt độc ấy mà nó vỡ ra ấy, thì nó lại chóng khỏi. Còn những cái nhọt mà nó im lặng ở phía trong ấy, thì những cái ấy là nó ung độc về sau mà nó khó gỡ. Thế đấy, trên sự vật là như vậy. Thì cái tâm mình nó cũng thế. Mình có những cái ác cảm, mình có những cái phiền hà mà mình tự tưởng là mình đã lấp đi rồi đấy. Nhưng mà thực ra là mình chưa, nó chưa bật ra, chưa rõ rệt. Thế cho nên đối mình có những cái phiền ác cảm ấy, mình phải tự tiêu hóa. Ở đây Ngài dùng cái danh từ là tiêu hóa nó đi à, nghĩa là mình phải dùng các pháp quán, mình phải tỉnh cho ra ngay cái trong đáy lòng mình. Mình phải tỉnh cho ra là cái phiền, cái hận là ung độc. Đừng nuôi cái ung độc ở trong lòng. Chính cái phiền, cái hận này nó mới tác quái, nó mới làm khổ mình. Chứ còn chính cái cô kia, cô ấy là người bên ngoài, cô không làm gì mình cả. Mà chính những các cái niệm phiền, niệm hận ấy mới là cái nguy hiểm. Thế thì mình phải tỉnh ra mà buông bỏ đi à, biết rằng cái tâm này không phải mình. Nó là cái hư, nó độc. Đừng nuôi, đừng chứa ở trong lòng, mà phải hòa, tìm cách tiêu hóa. Nghĩa là tỉnh ra những cái niệm của mình là sai quấy. Chính mình là người mê. Không phiền, không phải cái cô, lỗi của cái cô kia, mà chính là mình đấy. Mình là người mê. Mình đang những cái bóng ảnh mà mình đã cho là thật. Thế rồi thì từ cái kiến hoặc đi đến cái tư hoặc, mà mình lại cứ nhận là tâm tánh của mình. Thế vậy mình phải tỉnh ra. Ở đây Ngài gọi là mình phải tiêu hóa, tan cái việc ác cảm ấy đi thì mới được. Chứ không phải là nhiều khi người ta làm mình có cái điều phiền, mình vuốt ngược mình bảo thôi mình nhẫn đi, để bỏ qua. Cái bỏ qua ấy, mình tưởng là mình bỏ được qua rồi, nhưng thật ra là mình đang nuốt một cái độc ở trong lòng. Cho nên mình phải có cái trí tuệ bát nhã để biết là không có cái nhục nào mà phải nhẫn cả. Cái tâm niệm này là cái sai. Cái chỗ thấy của mình cho những cái bóng ảnh nhìn ở nơi qua mắt để cho là thật, quán ba cái ai có rẻ, để biết những cái bóng ảnh này là không thật. Rồi những cái mống niệm ở trong lòng mình là cái vọng tập, không phải mình. Tập phá cái kiến hoặc, phá cái tư hoặc. Ở đây Ngài gọi là tiêu hóa những cái độc ấy đi. Thế nào gọi là hẹp? Tâm chúng mình nhỏ, còn các bậc hiền triết thì cái tâm trí nó to. Thì thế nào là to, thế nào là nhỏ? Thì cũng chỉ nghĩ đến mình thôi. Thế thì là nhỏ. Cứ quay về lo cho mình thôi, thế thì là nhỏ. Còn các bậc hiền triết quên mình lo cho mọi người, thế gọi là to. Các ngài chỉ mong hạnh phúc cho mọi người, cứ quên được mình đi thì đấy là trọn là chí lớn, chí to. Còn hễ cứ khư khư quay về mình thì đó là cái người nhỏ hẹp. Thế còn thế nào là tâm tinh thuần? Tức là có luyện, có tu à, mà cái tu, cái luyện nó đã thành công. Cho nên gọi là người ta tinh thuần.